Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2019, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày phần cuối bài viết của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục hôm 11 tháng 4 vừa qua. Kế đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, hiểu để sống đức tin, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Hôm nay, thứ năm tuần thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 13, từ câu 1 đến câu 15. Trước ngày lễ vượt qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariot, con Simon, ý định nộp người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu. Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư? Chúa Giêsu đáp, việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu. Phêrô lại thưa, không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con. Chúa Giêsu bảo, nếu Thầy không rửa chân cho con sẽ không được dự phần với Thầy. Phêrô liền thưa, vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa. Chúa Giêsu nói, kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu. Vì người biết ai sẽ nộp người, nên mới nói, không phải tất cả các con đều sạch đâu. Sau khi rửa chân cho các ông, người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, người nói, các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy, nếu ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau, vì Thầy đã làm gương cho các con, để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, một nhà xã hội học người Mỹ đã nghiên cứu hành vi đạo đức hàng ngày của con người. Ông phát hiện ra rằng, sở dĩ nhiều người làm các việc từ bi, phục vụ và thương xót là bởi vì trong quá khứ, có ai đó đã làm như vậy đối với họ. Ông viết, sự chăm sóc mà chúng ta nhận được có thể chạm đến cõi thâm sâu của chúng ta, đến mức chúng ta cảm thấy mãn nguyện khi chúng ta cũng làm như thế cho người khác. Hôm nay là thứ năm tuần thánh, hay còn gọi là thứ năm mandatum. Mandatum có nghĩa là mệnh lệnh. Nó đề cập đến mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ trong bữa tiệc ly. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Để thể hiện tình yêu này, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các tông đồ. Việc rửa chân là một phần của việc cử hành trong ngày thứ năm tuần thánh, để chính thức khai mạc Tam Nhật Thánh, tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh vinh quang của Chúa Giêsu. Một phần ba các sự kiện mà chúng ta có được về Chúa Giêsu xảy ra trong tuần cuối cùng của cuộc đời Ngài. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu và các môn đệ quy tụ lại để ăn mừng lễ vượt qua. Bữa ăn tưởng niệm ngày dân Do Thái thoát khỏi kiếp nô lệ ở Ai Cập, để nhắc nhở mỗi người Do Thái về những đau khổ mà tổ tiên họ đã chịu đựng và quyền năng giải thoát của Thiên Chúa đối với dân tộc họ. Vào cuối bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, bẻ ra, trao cho các môn đệ của mình và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em." Sau đó, Ngài cầm lấy chén rượu, trao cho các môn đệ và nói: "Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy." Nhờ những lời này, bí tích thánh thể đã được thiết lập. Đây là của lễ hy sinh hoàn hảo duy nhất được Chúa Cha chấp nhận để cứu chuộc loài người, mà Chúa Giêsu đấng đã trở nên một với chúng ta. Ngài vừa là linh mục, vừa là của lễ, hy dâng chính mình một lần và mãi mãi vì ơn cứu độ trần gian. Cũng trong bữa tiệc ly này, Ngài đã thiết lập chức tư tế, hay còn gọi là bí tích truyền chức thánh, khi Ngài nói: "Hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy." Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục để dâng hy lễ thánh là chính Ngài. Ngài muốn việc tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài được hiện tại hóa dưới hình thức không đổ máu cho đến ngày tận thế. Vì thế, hai bí tích thánh thể và truyền chức thánh về cơ bản gắn liền với nhau. Chưa hết, Chúa Giêsu còn trỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu và rửa chân cho các môn đệ. Ngài ý thức mình đang thực hiện nhiệm vụ của một nô lệ. Nhưng ngay cả những nô lệ vào thời đó cũng không phải rửa chân cho người khác. Người nô lệ chỉ phải mang chậu nước và một chiếc khăn để vị khách tự rửa chân cho mình. Vậy mà, Chúa Giêsu, con Thiên Chúa, lại hạ mình hơn người nô lệ để rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu làm như vậy như là một trong những cách thức để biểu lộ tình yêu đến cùng của Ngài. Và Ngài cũng muốn các môn đệ diễn tả tình yêu của mình đối với người khác theo cùng một cách thức như vậy. Nói cách khác, khiêm nhường phục vụ trở nên đặc trưng, trở nên thương hiệu của tất cả những ai nhận mình là Kitô hữu. Khiêm nhường phục vụ là một trong những bài học quan trọng cuối cùng mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Và Ngài nói rất rõ ràng trong bữa tiệc ly: "Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau." Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con về yêu thương và khiêm nhường phục vụ như là căn tính của giáo hội Chúa, và cũng là cách thức để chúng con tương quan với thế giới. Xin cho việc tưởng niệm bữa tiệc ly của Chúa được trở nên sống động trong cuộc đời chúng con, qua việc chúng con cử hành sự chữa lành, tha thứ và phục vụ. Amen.
Nếu ta là Thầy và là Chúa của các con, mà ta còn giữa chân cho các con,
thì các con cũng hãy giữa chân cho nhau, cùng hãy giữa chân cho nhau.
Trong cuộc đời thì đời gian khó, phân phúc cho người sống bất an,
thương yêu nhau như giới dân, theo như giới dân Thầy đã ban truyền.
Nếu ta là thầy và là Chúa của các con, mà ta còn dưới chân cho các con
thì các con cũng hãy dưới chân cho nhau, cùng hãy dưới chân cho
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Đức Tổng giám mục Paris sau hỏa hoạn. Đức Thánh Cha Francisco liên đới với giáo phận Paris và nhân dân Pháp sau hỏa hoạn tại nhà thờ chính tòa Paris, và ngài cầu mong thánh đường này tái trở thành dấu chỉ đức tin, gia sản kiến trúc và tinh thần của Paris. Đức Thánh Cha viết trong sứ điệp gửi đến Đức Cha Michel Opetit, Tổng giám mục giáo phận Paris như sau. Sau trận hỏa hoạn tàn phá một phần lớn nhà thờ chính tòa Đức Bà, tôi hiểu với nỗi đau buồn của Đức Cha, cũng như của các tín hữu trong giáo phận của Đức Cha, của những người dân thành Paris và mọi người dân Pháp. Trong những ngày thánh này, chúng ta tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, cái chết và sự sống lại của Chúa. Tôi bày tỏ với Đức Cha sự gần gũi tinh thần và kinh nguyện. Thảm họa này đã gây thiệt hại nặng nề cho nhà thờ chính tòa lịch sử. Nhưng tôi biết rằng nó cũng làm thương tổn một biểu tượng quốc gia rất được người dân Paris và người Pháp thuộc các sắc tín khác nhau quý chuộng. Vì nhà thờ Đức Bà là một bảo ngọc về mặt kiến trúc thuộc ký ức của tập thể, là nơi tụ họp trong nhiều biến cố lớn, là chứng nhân về đức tin và kinh nguyện của các tín hữu công giáo giữa lòng thành phố. Trong khi ca ngợi lòng can đảm và hoạt động của các lính cứu hỏa đã can thiệp để giới hạn cuộc hỏa hoạn, tôi cầu chúc nhà thờ chính tòa Đức Bà, nhờ công trình tái thiết và sự động viên của tất cả mọi người, có thể tái trở thành bảo vật đẹp đẽ, dấu chỉ đức tin của những người kiến thiết, là nhà thờ mẹ của giáo phận Paris, gia sản kiến trúc và tinh thần của Paris, của Pháp và của nhân loại. Trong niềm hy vọng ấy, tôi thành tâm ban phép lành tòa thánh cho Đức Cha, cũng như cho các giám mục Pháp và các tín hữu trong giáo phận Đức Cha, và tôi khẩn cầu phúc lành của Thiên Chúa trên dân chúng Paris và mọi người Pháp. Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco thăm và chúc mừng Đức Benedicto thứ 16. Hôm đầu tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đan viện Mater Ecclesiae trong vườn Vatican để chúc mừng phục sinh Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và đặc biệt chúc mừng sinh nhật của ngài. Theo thông tin từ ông Alessandro Ghisotti, quyền giám đốc phòng báo chí tòa thánh, chiều thứ Hai 15 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đến đan viện Mater Ecclesiae trong thành Vatican để chúc mừng phục sinh Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cũng trong dịp này, Đức Thánh Cha Francisco đã chúc mừng đặc biệt Đức Nguyên Giáo Hoàng nhân dịp ngài tròn 92 tuổi vào ngày 16 tháng 4. Tin Giáo phận Xuân Lộc. Đại hội giới trẻ giáo phận Xuân Lộc. Chiều Chủ nhật lễ lá 14 tháng 4 vừa qua, gần 8.000 bạn trẻ từ khắp các giáo xứ trong giáo phận đã tham dự ngày đại hội giới trẻ của giáo phận Xuân Lộc, được tổ chức tại giáo xứ Lộc Hòa, hạt An Bình. Này con đây, những chứng nhân của lòng thương xót là chủ đề của đại hội, được cảm hứng từ chủ đề Đại hội giới trẻ thế giới 2019, sứ điệp mùa chay 2019 và chủ đề mục vụ của giáo phận Xuân Lộc, gia đình, dấu chỉ của lòng thương xót Chúa, đồng hành với những gia đình khó khăn. Từ chủ đề này, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hoàn, đặc trách giới trẻ giáo phận, cùng ban tổ chức đã phân chia chương trình thành 3 phần: Này con đến, này con đây và này con lên đường. Do vậy, toàn bộ chương trình của đại hội cũng như các huấn từ của quý đức cha giáo phận đều xoáy vào chủ đề với ước mong giúp người trẻ của giáo phận tiếp nhận được những lời mời gọi của Thiên Chúa, của Đức Thánh Cha Francisco, của quý đức cha giáo phận, cố gắng trở nên những người trẻ của lòng thương xót Chúa trong môi trường mà họ đang sống. Trong những lời đầu tiên của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc ngỏ với các bạn trẻ, Đức Cha nói, Cha muốn nói với các con rằng, Cha rất thương yêu chúng con, những người trẻ của giáo phận Xuân Lộc. Trong lời huấn từ, Đức Cha Giuse giúp người trẻ xác tín rằng, Thiên Chúa luôn yêu thương tôi, quý Đức Cha luôn quan tâm, yêu thương họ, chắc chắn sẽ là động lực mạnh mẽ giúp các bạn cậy dựa, phó thác và sống tốt ơn gọi của người trẻ công giáo nơi mình. Khen ngợi việc đáp lại tiếng gọi của Chúa nơi người trẻ, Đức Cha Giuse nói rằng, sự hiện diện của các con nơi đây cho thấy các con đã nghe tiếng Chúa mời gọi, đến gặp Chúa qua Đức Giám mục giáo phận, quý cha, quý tu sĩ, qua những người bạn trẻ của các con. Để có thể duy trì được việc lắng nghe tiếng của Chúa, Đức Cha Chánh giáo phận mời gọi các bạn hãy đi vào nội tâm của mình để nhớ lại, để nghe thấy tiếng Chúa gọi mời các con. Chú ý đặc biệt đến sức sống từ nội tâm, sự nhạy bén có được bởi tình yêu. Đức Cha Giuse mong muốn người trẻ giáo phận hãy xây dựng cho mình một tình yêu mãnh liệt với Chúa. Nhờ đó, họ sẽ rất thính để nghe được tiếng Chúa trong lòng mình, tiếng không có âm thanh. Nhờ đó, các con sẽ có được sức sống tràn đầy trong cuộc sống, lan tỏa ra trong gia đình, lan rộng ra đến những người khác trong môi trường sống của các con. Trước khi kết thúc huấn từ, Đức Cha Giuse nhấn mạnh lời mời gọi của Ngài. Cha xin các con, giới trẻ giáo phận, hãy là những chứng nhân của tình yêu, lòng thương xót Chúa cho gia đình, bạn bè các con, nhất là cho những người bạn đang lạc lối, đang thất vọng, đang cô đơn, cho những gia đình đang đau khổ trong giáo phận cũng như ngoài giáo phận, cho những bệnh nhân, vân vân. Và như vậy, giới trẻ giáo phận sẽ là sự chúc phúc của Thiên Chúa ban cho giáo phận, cho gia đình, cho người khác, cho môi trường chúng con đang sống. Không chỉ được Đức Cha Chánh giáo phận yêu thương, những bạn trẻ tham dự đại hội cũng được Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, huấn đức về ba điểm cần duyệt xét và cố gắng sống tròn đầy trong hành trình mùa chay để tuần thánh thực sự trở nên ân sủng. Sống 40 ngày mùa chay trong tâm tình hướng về 40 năm hành trình trong sa mạc của dân Israel được Thiên Chúa yêu thương, cũng như 40 ngày đêm trong hoang địa của Chúa Giêsu, chiêm ngắm, xuyên vượt qua là Chúa Giêsu, đấng đã trở nên lương thực sự sống đời đời cho bất cứ ai đón nhận Ngài. Và sống ý nghĩa tâm tình của bí tích rửa tội khi cố gắng chết với tội để được sống lại với Đức Kitô phục sinh. Cũng trong chương trình đại hội này, những người trẻ tham dự có được thời gian ngắn để gặp gỡ với cha Giuse Nguyễn Văn Tịch, trưởng ban bảo vệ sự sống của giáo phận Xuân Lộc, cũng như với các tình nguyện viên cộng tác với cha Giuse để chạm, để hiểu hơn những công việc của cha Giuse và mọi người đang hoạt động. Kế đó là nghi thức rước và tôn vinh thánh giá được diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Đỉnh cao của ngày đại hội giới trẻ giáo phận là thánh lễ tạ ơn cử hành phục vụ Chủ nhật lễ lá do Đức Cha Chánh giáo phận chủ tế, với ý lễ cầu nguyện cho tất cả những người trẻ trong giáo phận sẽ dễ dàng nghe thấy tiếng Chúa gọi, đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, trở nên những chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay, trong chính môi trường sống và gia đình của họ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Cha Giuse chia sẻ rằng, chỉ có tình yêu thực mới giúp chúng ta chấp nhận đau khổ vì người mình yêu, ngay cả khi người mình yêu thương gây nên đau khổ cho chính mình. Hãy biến những đau khổ trở thành điều các con dâng hiến cho Thiên Chúa, nhờ vậy đau khổ sẽ trở nên ơn thánh. Trước những bất công, phỉ báng, bội phản của con người, đám đông đã từng đi theo Ngài. Chúa Giêsu đã không kháng cự đau khổ, nhưng chấp nhận đau khổ, vẫn xin Chúa Cha tha tội cho những kẻ hại người, và biến những đau khổ thành ơn cứu rỗi, giải thoát con người khỏi tội, để đưa con người về đến miền đất sự sống vĩnh cửu. Từ việc chiêm ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, Đức Cha Giuse mời gọi từng người trẻ hãy mở lòng ra với Chúa Giêsu, dám đón nhận, đi theo con đường của Chúa Giêsu với gương mẫu của Người qua đời sống cầu nguyện. Nhờ đó, họ có sức mạnh thần linh như Chúa Giêsu để biến những đau khổ bất công trở thành nguồn vui và ơn ích cho người khác và cho chính bản thân họ. Trước khi kết thúc đại hội, trong ánh nến sáng trên tay, những người trẻ hiện diện đã mạnh mẽ hô vang những lời cam kết đầy nhiệt huyết với Đức Giám mục Giáo phận về cách sống đức tin, phục vụ Thiên Chúa và tha nhân. Tin Jerusalem. 15.000 người hành hương tham gia cuộc rước lá tại Jerusalem. Theo thông tấn xã AP, hôm 14 tháng 4 vừa qua, Chủ nhật lễ lá, đã có khoảng 15.000 người hành hương Kitô giáo tham dự cuộc rước lá tại Jerusalem vào ngày Chủ nhật lễ lá bắt đầu tuần thánh. Các tín hữu mang theo lá cọ và cành ô liu đã diễn hành từ đỉnh núi ô liu đến thành phố cổ Jerusalem. Cảnh sát Israel cho biết ước tính có khoảng 15.000 người tham gia cuộc rước. Chủ nhật lễ lá kỷ niệm việc Chúa Giêsu khải hoàn vào Jerusalem và là khởi đầu của tuần lễ trọng thể nhất trong phục vụ của giáo hội Công giáo. Cuộc rước từ núi Ô-liu thuộc Palestine về Jerusalem thuộc Israel bắt đầu lúc 2 giờ chiều ngày 14 tháng 4 vừa qua. Có lẽ chỉ gồm toàn các khách hành hương vì người Palestine rất khó xin được giấy phép qua lại biên giới hai nước. Cho nên, con số 15.000 người tham gia là một con số rất phấn khởi. Tin báo số khách hành hương tham dự các nghi thức trong Tam Nhật Thánh và lễ phục sinh sẽ rất lạc quan. Cuộc rước này là để diễn lại việc Chúa Giêsu khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Đoàn rước vừa đi vừa hô vang Hosanna bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, tạo nên một cảnh tượng rất hoành tráng và cảm động. Từ núi Ô-liu về đến cổ thành Jerusalem, đoàn rước đi trong một giờ đồng hồ. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizzabala và Đức Tổng giám mục Leopoldo Gizelli, người trước đây là đại diện không thường trú tại Việt Nam và được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Israel và Palestine hôm 13 tháng 9 năm 2017, đã đi sau cùng chung với đoàn hiệp sĩ quản thủ thánh mộ. Đến cửa thành thánh Stefano, người Do Thái gọi là cửa sư tử, là một trong bảy cửa thành của cổ thành Jerusalem. Đức Tổng giám mục Pierre Battista Bizzabala hướng dẫn mọi người vào cầu nguyện bên trong nhà thờ thánh Anna. Trong khi đó, anh chị em tín hữu Kitô thuộc các hệ phái Tin Lành tập trung tại hồ Bethesda, nơi Chúa Giêsu từng chữa cho người mù được thấy. Jerusalem là thành phố được vua David xây dựng hơn 3.000 năm về trước làm kinh thành của mình. Nơi đây một thời cũng đã có những đền thờ nguy nga do vua Solomon và vua Herode dựng lên. Đền thờ do vua Solomon dựng lên là một trong 10 kỳ quan thế giới cổ. Những đền thờ Do Thái ngày xưa đã đổ nát và ngày nay chỉ còn dấu tích là bức tường than khóc trong khu vực cổ thành, nơi hiện có 35.000 dân, trong đó hơn 3/4 là người Hồi giáo. Người Kitô giáo chỉ chiếm 6.000 và người Do Thái giáo chỉ có chưa đến 2.500 người. Trong khu vực Jerusalem, Bethlehem và Ramallah có khoảng 50.000 tín hữu Kitô, là một con số rất nhỏ so với cộng đồng Hồi giáo tại đây. Tin Roma. Cập nhật quy luật bổ sung cho tông hiến Anglicanorum Coecibus. Bộ Giáo lý Đức tin công bố việc cập nhật những quy luật bổ sung cho tông hiến Anglicanorum Coecibus về những tín hữu Anh giáo được gia nhập vào giáo hội Công giáo. Bản cập nhật được Đức Hồng y Luis Ladaria dòng tên Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin ký ngày 19 tháng 3 và được công bố ngày 9 tháng 4 vừa qua. Tông hiến Anglicanorum Coecibus được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban hành cách đây 10 năm, cho phép các nhóm tín hữu Anh giáo chuyển sang Công giáo, được hiệp thông trọn vẹn với giáo hội Công giáo và thuộc về một giáo hạt tòng nhân. Đồng thời, những người đã từng thi hành thừa các vụ phó tế, linh mục hoặc giám mục Anh giáo có thể được vị bản quyền nhận cho làm ứng viên chịu các chức thánh trong giáo hội Công giáo. Sau khi áp dụng được 10 năm với những kinh nghiệm thực tế, tông hiến cần có những thay đổi với những quy luật bổ sung.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài phần cuối bài viết của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục hôm 11 tháng 4 vừa qua. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 tiếp tục tiểu luận dài về nạn giáo sĩ lạm dụng tình dục trong giáo hội như sau. Trong các cuộc trò chuyện với nạn nhân của ấu dâm, người ta đã giúp tôi ý thức sâu sắc được đòi hỏi đầu tiên và quan trọng nhất này. Một phụ nữ trẻ trước đây từng giúp lễ đã nói với tôi rằng cha tuyên úy cấp trên của cô trong tư cách người giúp lễ luôn khởi diễn việc lạm dụng tính dục mà ông phạm với cô bằng những lời này: này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Hiển nhiên người phụ nữ này không thể nghe chính những lời truyền phép mà không cảm nghiệm lại tất cả những đau khổ khủng khiếp của việc mình bị lạm dụng. Vâng, chúng ta phải khẩn thiết cầu xin Chúa tha thứ, và trước hết và trên hết, chúng ta phải thề hứa với Người và xin Người dạy mọi người chúng ta một lần nữa hiểu được sự vĩ đại của sự đau khổ và sự hy sinh của Người. Và chúng ta phải làm tất cả những gì có thể làm được để bảo vệ hồng ân bí tích thánh thể khỏi bị lạm dụng. Và cuối cùng là mầu nhiệm giáo hội. Câu mà Romano Gardini gần 100 năm trước bày tỏ niềm hy vọng vui mừng vốn ghi khắc trong Ngài và nhiều người khác, vẫn không thể nào quên được. Một biến cố có tầm quan trọng khôn lường đã bắt đầu. Giáo hội đang tỉnh dậy trong các linh hồn. Ngài muốn nói rằng, giáo hội không còn bị cảm nghiệm và ghi nhận chỉ như một hệ thống từ bên ngoài đi vào cuộc sống của chúng ta như một thứ thẩm quyền. Nhưng đúng hơn, nó bắt đầu được ghi nhận là hiện diện trong trái tim con người, như một điều không chỉ ở bên ngoài mà đánh động chúng ta từ bên trong. Khoảng nửa thế kỷ sau, khi xem xét lại diễn trình này và coi xem điều gì đã xảy ra, tôi cảm thấy bị cám dỗ muốn đảo ngược câu nói này. Giáo hội đang chết trong các linh hồn. Thật vậy, giáo hội ngày nay được nhiều người coi chỉ như một loại bộ máy chính trị. Người ta nói về nó hầu như chuyên nhất bằng các phạm trù chính trị, và điều này đúng cả với các giám mục, những người phát biểu quan niệm của họ về giáo hội của ngày mai hầu như chuyên nhất bằng từ ngữ chính trị. Cuộc khủng hoảng gây ra bởi nhiều trường hợp giáo sĩ lạm dụng thúc giục chúng ta coi giáo hội như một điều gần như không thể chấp nhận được, điều mà giờ đây chúng ta phải nắm trong tay và thiết kế lại. Nhưng một giáo hội tự tạo không thể tạo được hy vọng. Chính Chúa Giêsu đã so sánh giáo hội với một lưới đánh cá, trong đó những con cá tốt và xấu cuối cùng bị chính Chúa phân rẽ. Ngoài ra, còn có dụ ngôn coi giáo hội như một cánh đồng, trong đó có hạt tốt mà chính Thiên Chúa đã gieo lớn lên, nhưng cũng có cả cỏ dại mà kẻ thù đã bí mật gieo vào đó nữa. Thật vậy, cỏ dại trong cánh đồng Thiên Chúa, tức giáo hội, hiển thị một cách quá đáng, và những con cá sấu trong lưới cũng cho thấy sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, cánh đồng này vẫn là cánh đồng của Thiên Chúa, và lưới cá vẫn là lưới cá của Thiên Chúa. Và ở mọi thời điểm, không những có cỏ dại và cá ác, mà còn có cả mùa gặt của Thiên Chúa và cá tốt. Công bố cả hai một cách nhấn mạnh không phải là một hình thức hộ giáo sai lầm, mà là một việc phục vụ cần thiết đối với sự thật. Trong bối cảnh này, cần phải nhắc đến một bản văn quan trọng trong sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Ma quỷ được nhận diện là người tố cáo, buộc tội anh em chúng ta trước Thiên Chúa cả ngày lẫn đêm. Như thế, sắc cải huyền của Thánh Gioan đã tiếp nhận một ý nghĩ từ trung tâm của câu chuyện lên khuôn trong sách Giọt. Trong cuốn sách này, ma quỷ đã tìm cách hạ giá đức công chính của ông Giọt trước mặt Thiên Chúa, cho rằng nó chỉ có tính bề ngoài mà thôi. Và đó chính là điều mà sách khả huyền muốn nói. Ma quỷ muốn chứng minh rằng không có người công chính, mọi sự công chính của chúng ta chỉ được biểu diễn ở bên ngoài. Nếu có thể đẽo gọt gần một người nào đó hơn, thì vẻ công chính bề ngoài của người này sẽ nhanh chóng rơi rụng. Trình thuật trong sách gió bắt đầu với cuộc tranh luận giữa Thiên Chúa và ma quỷ. Trong đó Thiên Chúa từng nhắc đến Gióp như một người thực sự chính trực. Bây giờ, ông ta được sử dụng như một điển hình để kiểm nghiệm xem ai đúng, ai sai. Hãy lấy đi các tài sản của anh ta, và ngài sẽ thấy chẳng còn lại gì trong lòng đạo đức của anh ta nữa. Ma quỷ lập luận như thế. Thiên Chúa cho phép hắn làm thử nghiệm này, nhưng ông Gióp thoát được một cách tích cực. Bấy giờ, ma quỷ đẩy xa hơn và hắn nói, ra đổi ra, tất cả những gì người ta có, người ta đều sẵn sàng cho đi để cứu mạng sống mình. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào xương vào thịt nó xem, chắc chắn là nó sẽ nguyền rủa ngài thẳng mặt. Thiên Chúa ban cho quỷ một cơ hội thứ hai, hắn cũng có thể chạm vào da của Gióp, chỉ giết Gióp là bị Thiên Chúa cấm mà thôi. Đối với các Kitô hữu, điều rõ ràng là, ông Gióp này, người đứng trước Thiên Chúa như một điển hình cho cả nhân loại, chính là Chúa Giêsu Kitô. Trong sách khải huyền của Thánh Gioan, thảm kịch của nhân loại được trình bày cho chúng ta một cách sâu rộng. Thiên Chúa tạo dựng đối đầu với ma quỷ, kẻ nói xấu cả nhân loại và mọi thụ tạo. Hắn nói, không những với Thiên Chúa mà trước hết với người ta. Hãy nhìn xem vị Thiên Chúa này đã làm gì. Giả thiết là một sáng thế tốt lành, nhưng trên thực tế, đầy đau khổ và tởm gớm. Sự chê bai sáng thế đó thực sự là một sự chê bai Thiên Chúa. Nó muốn chứng minh rằng chính Thiên Chúa không tốt, và do đó khiến chúng ta xa rời người. Sự hợp thời của điều sách khải huyền đang nói với chúng ta ở đây là điều hiển nhiên. Ngày nay, lời buộc tội chống lại Thiên Chúa, trước hết, chính là việc mô tả giáo hội của người như hoàn toàn xấu xa, và do đó thuyết phục chúng ta ra khỏi nó. Ý tưởng về một giáo hội tốt hơn do chính chúng ta tạo ra, trên thực tế là một đề xuất của ma quỷ, mà với đề xuất này, hắn muốn dẫn chúng ta ra khỏi Thiên Chúa hằng sống bằng một thứ luật lý lừa đảo mà chúng ta rất dễ bị lừa. Không. Ngay cả ngày nay, giáo hội không chỉ bao gồm cá sấu và cỏ dại, giáo hội của Thiên Chúa cũng đang hiện hữu ngày nay, và ngày nay chính là công cụ mà nhờ đó Thiên Chúa cứu rỗi chúng ta. Điều rất quan trọng là chống lại các dối trá và sự thật nửa vời của ma quỷ bằng một sự thật toàn diện. Vâng, có tội lỗi trong giáo hội và tội ác, nhưng cả ngày nay vẫn có giáo hội thánh thiện. Không thể bị phá hủy. Ngày nay có nhiều người khiêm tốn, tin tưởng, chịu đau khổ và yêu thương. Trong họ, Thiên Chúa đích thật, Thiên Chúa yêu thương, tự tỏ chính người cho chúng ta. Ngày nay, Thiên Chúa cũng có các nhân chứng của người, đó là các vị tử đạo trên thế giới. Chúng ta chỉ cần tỉnh táo để nhìn và nghe thấy họ. Chữ từ vì đạo được lấy từ luật tố tụng. Trong phiên tòa chống lại ma quỷ, Chúa Giêsu là chứng tá đầu tiên và thực sự của Thiên Chúa, vị tử đạo đầu tiên, người mà từ đó đã được vô số người khác bước chân theo. Giáo hội ngày nay hơn bao giờ hết là giáo hội của các vị tử đạo, và do đó là nhân chứng cho Thiên Chúa hằng sống. Ngày nay nếu chúng ta nhìn xung quanh và lắng nghe với một trái tim chăm chú, chúng ta sẽ có thể tìm thấy các nhân chứng ở khắp mọi nơi, đặc biệt nơi những người bình thường, nhưng cả trong hàng ngũ cao cấp của giáo hội, những người đứng lên đấu tranh cho Thiên Chúa bằng mạng sống và sự đau khổ của họ. Chính quán tính trong tâm hồn đang dẫn chúng ta tới chỗ không muốn thừa nhận họ. Một trong những nhiệm vụ lớn lao và thiết yếu của việc truyền giảng tin mừng là thiết lập môi trường sống đức tin xa rộng bao nhiêu có thể, và trên hết, tìm ra và nhìn nhận họ. Tôi đang sống trong một căn nhà, trong một cộng đồng nhỏ, gồm những người khám phá ra các nhân chứng như vậy của Thiên Chúa hàng sống, hết lần này đến lần khác, trong cuộc sống hàng ngày. Bà cũng vui vẻ chỉ rõ điều này cho tôi. Nhìn thấy và tìm thấy giáo hội sống động là một nhiệm vụ tuyệt vời giúp củng cố chúng ta và làm chúng ta hân hoan trong đức tin của mình, hết lần này đến lần khác. Cuối các suy tư của tôi muốn cảm ơn Đức Giáo Hoàng Francisco về tất cả những gì Ngài đang làm để chỉ cho chúng ta, hết lần này đến lần khác, thấy ánh sáng của Thiên Chúa, một ánh sáng mà cả ngày nay vẫn chưa biến mất. Thưa Đức Thánh Cha, xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Benedicto thứ 16. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài viết của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 về giáo hội và tai tiếng lạm dụng tình dục hôm 11 tháng 4 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tu thân đề gia. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình tuần sau là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sinh sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất.
Đồng Phương có câu: tu thân đề gia, trị quốc bình thiên hạ. Xã hội Tây Phương ngày nay dường như cũng muốn theo quan niệm này khi đánh giá những nhà lãnh đạo của mình. Nói chung, bất cứ ai có trách nhiệm lãnh đạo trong cộng đồng, dù cho cộng đồng ấy nhỏ bé đến đâu, cũng đều được đòi hỏi phải là người có tư cách. Điều này lại càng phải đúng hơn trong đời sống gia đình. Làm cha mẹ theo đúng nghĩa là làm cho con cái được nên người. Nhưng dĩ nhiên, không ai có thể cho điều mình không có. Nếu chưa tu thân, thì cha mẹ không thể tề gia. Nếu chưa nên người, thì cha mẹ không thể dạy cho con cái nên người, Do đó, làm cha mẹ trước hết cũng có nghĩa là cố gắng trau dồi đức hạnh, rèn luyện tính tình để nên người. Chính qua những cố gắng dạy dỗ con cái nên người mà cha mẹ được mời gọi để nên người. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, đoạn 7 câu 1, Thánh Phaolô khuyên các tín hữu và đặc biệt các bậc cha mẹ như sau: chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn. Sở dĩ cha mẹ phải lo tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ và đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn là bởi vì họ là đèn soi cho con cái họ. Đối với con cái, cha mẹ là những thần tượng đầu tiên của chúng. Làm cha mẹ là trước tiên phải tạo ra ấn tượng, là để lại dấu ấn nơi con cái. Khi con cái còn trong tuổi thơ, cha mẹ chẳng khác nào cái máy sao ảnh. Dĩ nhiên, dạy dỗ con cái không có nghĩa là tạo ra một bản sao, mà là tạo nên một tư cách, một con người, một định mệnh. Đây là một ơn gọi và thách đố nghiêm trọng đối với cha mẹ. Trước tiên, đó là ơn gọi nên thánh của chính cha mẹ. Kinh Thánh xem sự trưởng thành hay tu thân của con người là điều hệ trọng. Thật thế, trong thư thứ hai của Ngài, đoạn 1, từ câu 5 đến câu 7, Thánh Phêrô nói với chúng ta rằng, chúng ta phải làm mọi cố gắng để làm sao, khi đã có lòng tin, thì có thêm đức độ. Có đức độ thì lại thêm hiểu biết. Có hiểu biết lại thêm tiết độ. Có tiết độ lại thêm kiên nhẫn. Có kiên nhẫn lại thêm đạo đức. Có đạo đức lại thêm tình huynh đệ. Có tình huynh đệ lại thêm bác ái. Khi Thánh Phêrô kêu gọi chúng ta hãy làm mọi cố gắng, hẳn thánh nhân nghĩ đến ý chí của các vận động viên. Bất cứ ai muốn thành công trong một cuộc thi đấu, người đó cũng phải khép mình vào một kỷ luật đòi hỏi kiêng khem, tập luyện, hy sinh. Theo Thánh Phêrô, lười biếng không chịu trau dồi các nhân đức là thiển cận và mù quáng, và quên rằng chúng ta đã được tẩy sạch khỏi mọi tội lỗi của quá khứ. Các bậc cha mẹ rất thường than phiền về gương xấu của các chính trị gia, về những trào lưu đồi bại được chuyển tải qua các phương tiện truyền thông. Nhưng Thánh Phêrô bảo chúng ta không cần phải nhìn vào những cuộc đấu đá hay tham nhũng trong chính trường, hoặc chuyện thay vợ đổi chồng như cơm bữa, và lối sống tháo thứ của các tài tử minh tinh. Ngài khuyên chúng ta hãy nhìn thẳng vào trái tim của chúng ta để xem nó có thực sự làm mọi cố gắng hầu trau dồi các nhân đức không. Nếu chính các bậc cha mẹ chúng ta không làm mọi cố gắng để thực thi nhân đức hầu trở nên gương sáng cho con cái, thì chẳng có một trường học nào hay ngay cả giáo hội có thể thay thế cho chúng ta trong việc dạy dỗ con cái. Ơn tha thứ mà Chúa Giêsu đã mang lại cho chúng ta bằng cái chết trên thập giá không hề miễn trước cho chúng ta khỏi những cố gắng để thực thi các nhân đức. Nên thánh không chỉ có nghĩa là cố gắng lên thiên đàng một mình, mà chính là để lại cho người khác một tấm gương để noi theo. Những người khác đó trước tiên là con cái của chúng ta. Ngày nay, phần lớn các nhà tâm lý và chuyên gia tư vấn đều tin rằng tội lỗi của các thế hệ trước được truyền lại cho những thế hệ sau. Patrick Kanes, một chuyên gia tâm lý người Mỹ, chuyên về tật đam mê tình dục. Kể lại trường hợp một người có khuynh hướng thích khỏa thân trước đám đông. Bệnh nhân vẫn ý thức rằng điều mình làm là một điều xấu và cho biết phải chiến đấu liên lỉ để chế ngự khuynh hướng này. Theo yêu cầu của ông Carnes, một thám tử đã theo dõi gia đình của bệnh nhân và khám phá ra rằng cha của bệnh nhân, hai người chú của ông và hai người anh em họ của ông cũng đều mắc phải tật này. Theo ông Carnes, bất cứ một thứ nghiện ngập nào của cha mẹ cũng đều có thể truyền lại cho con cái hay cháu chắt. Khi một người chiến đấu chống lại những cơn cám dỗ của mình, họ không những chiến đấu cho riêng họ, họ còn chiến đấu chống lại sự dữ cho cả những thế hệ kế tiếp. Khi chúng ta phạm tội, chúng ta mở ra một vết rạn nứt khiến con cái và cháu chắt của chúng ta có thể rơi vào. Đây là một thực tế trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Tội lỗi vốn tác động như một dây chuyền. Trong thân thể màu nhiệm của Chúa Kitô, hơn ai hết, các tín hữu Kitô tin rằng tội lỗi của một người ảnh hưởng đến người khác và ngược lại. Sự thánh thiện hay những cố gắng vươn lên của một người cũng có sức lôi kéo người khác vươn lên. Điều này lại càng đúng hơn trong tương quan giữa cha mẹ và con cái, giữa thế hệ này và thế hệ đến sau. Chính vì ý thức được thực tại của tội lỗi mà trong bổn phận dạy dỗ con cái, bậc làm cha mẹ phải luôn làm mọi cố gắng để chống trả các cám dỗ và trao dồi các nhân đức. Họ nên nhớ rằng những cố gắng nên người của chính họ sẽ là gia sản mà họ để lại cho con cái họ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hiểu đời sống đức tin do Đình Tuấn phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin tuần trước, chúng ta đã có dịp lắng nghe câu trả lời của cha giáo Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh cho vấn nạn, sự phán xét chung trong niềm tin của Hội Thánh. Trong chuyên mục Hiểu đời sống đức tin hôm nay, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe phần giải đáp của cha cho vấn đề, ý nghĩa sự phán xét.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta đang bàn về ý nghĩa của sự phán xét qua việc phân tích các khái niệm của Tân Ước, mặc khải, phân định. Đối với khái niệm phân định, ta thấy Thánh Matthew mô tả cảnh phán xét như là tách rời cái tốt khỏi cái xấu, sửa theo các công việc bằng ái. Hôm nay, chúng ta khảo sát các bản văn của Thánh Gioan và Thánh Phaolô. Tin mừng Thánh Gioan trình bày một tiêu chuẩn khác để phân định, đó là đức tin, nghĩa là chấp nhận Đức Kitô hay không. Thật vậy là tuyên bố rằng kẻ phán xét không phải là Chúa mà là chính con người. Con người tự xét xử lấy mình, khi chấp nhận hay khước từ Đức Kitô, chứ Đức Kitô không xét xử luận phạt ai hết. Quả vậy, Thiên Chúa sai con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là nhờ con của người mà được cứu độ. Ai tin vào con của người thì không bị lên án, Những kẻ không tin thì bị lên án rồi, bởi vì đã không tin vào danh của Con một Thiên Chúa. Gioan chương 3 câu 17-18, chương 12 câu 47-48. Thánh Gioan viết tiếp rằng, ai tin thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào sự sống. Vì thế, con người tự xét xử chính mình qua thái độ chấp nhận hoặc khước từ lời Chúa. Sự xét xử cánh chung chỉ ghi nhận tình trạng mà con người đã tự chọn trong dòng lịch sử. Đoạn văn của chương dẫn của Thánh Gioan muốn nêu bật một hệ luận quan trọng đối với cuộc sống, đó là trách nhiệm của tự do. Thực vậy, Thánh Gioan trình bày Thiên Chúa là tình yêu. Ngài muốn ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người và không muốn cho ai phải bị loại trừ. Thế nhưng, xem ra Thiên Chúa bỏ tay khi mà chính con người khước từ không đón tiếp Ngài. Điều này cho thấy trách nhiệm lớn lao của sự quyết định của con người. Sự quyết định lựa chọn có ảnh hưởng tới cuộc sống đời đời. Mặt khác, chính Thiên Chúa tôn trọng sự quyết định của con người. Ngài không cưỡng bách con người phải yêu Ngài. Chúng ta sẽ trở lại vấn đề này trong chương bàn về mạng ngục. Phân định theo Thánh Phaolô. Con người có nghĩa vụ phải trả lời trước mặt Chúa về hành vi của mình. Con người chỉ là thụ tạo chứ đâu phải là tạo hóa. Thánh Phaolô cũng có lần thú nhận rằng mình cố gắng hành động theo lương tâm, nhưng mà lương tâm chưa phải là tiêu chuẩn tối cao để phê phán giá trị của các hành động. Tiêu chuẩn tối cao để xét đoán điều tốt hay điều xấu là chính Thiên Chúa. Đối với tôi, dù có bị anh em hay cả đời xét xử, tôi chẳng coi là gì. Mà tôi không chẳng tự xét xử lấy mình. Quả thật, tôi không thấy lương tâm áy náy điều gì. Nhưng đâu phải vì thế mà tôi đã được kể là người công chính. Đứng xét xử tôi chính là Chúa. 1 Cô-rinh-tô chương 4 câu 3 câu 4. Thiên Chúa công bình khi xét xử. Khi trình bày sự phán xét chung, người ta thường nhấn mạnh rằng Thiên Chúa công bình vô cùng. Ngài là Đấng công bình xét theo quan niệm dân gian và theo quan niệm của Kitô giáo. Quan niệm dân gian. Khi phán xét loài người, người ta cho rằng Thiên Chúa không bỏ sót một lỗi lầm nào của ta, dù nhỏ nhặt đến mấy đi nữa. Chưa hết, người ta còn muốn cho ma quỷ trình hồ sơ về các tội mà chúng ta đã phạm và để nó ghi chép tỉ mỉ. Đó chỉ là một cách hình dung theo kiểu loại người. Như anh nói trước đây, nếu Chúa chỉ dành cho mỗi người 5 phút thì đã tốn biết bao nhiêu thời giờ rồi. Nhưng mà 5 phút làm sao mà xét kỹ được? Khi nhắc đến sự công bình của Thiên Chúa, chúng ta hãy nghĩ đến Chúa xét xử một cách công bằng. Thực vậy, chúng ta chỉ sợ Ngài phạt tội của chúng ta, mà ít khi chúng ta nghĩ tới Chúa xét thưởng chúng ta, trả công cho chúng ta. Như vậy là chúng ta tỏ ra bất công với Chúa. Không phải như vậy. Thiên Chúa không bất công bình một chiều. Ngài tính cả công cả tội nữa. Phán xét là bổn phận của Thiên Chúa và là quyền lợi của chúng ta. Tuy nhiên, đó còn là quan niệm công bình theo quan niệm của con người. Quan niệm Kitô giáo thì sao? Thánh Kinh còn hé mở cho ta một quan niệm khác về sự công bình của Thiên Chúa. Thiên Chúa phải phán xét chính các việc lành của chúng ta, bởi vì người công bình và thương xót. Vì bản chất của Ngài là thánh thiện, cho nên Ngài không chấp nhận tội nhơ. Ngài là Đức công bình, nên không nói tốt với điều xấu, không tán thành thái độ lãnh đạo ba phải. Ngài không nhân nhượng với điều ác, nhưng mà khoan dung với con người, vì Ngài phân biệt rõ giữa tội lỗi và tội nhân. Thường sự công bình của Thiên Chúa đi đôi với lòng lân tuất. Lòng thương xót của Ngài không mâu thuẫn với sự công bình. Thiên Chúa là tình yêu, bởi nói tình yêu không có gì là ích kỷ. Nhưng mà như bản văn cũ đã ca ngợi Thiên Chúa như là công bình và lòng thương xót,
Ngài chấp nhận lại tràn đầy yêu thương và lòng thành tín. Nếu Ngài công bình vô cùng, thì Ngài cũng khoan nhân vô tận. Dĩ nhiên, khi bước sang tân ước, điều này lại còn nổi bật hơn nữa. Chúng ta không thể nào lấy cái tiêu chuẩn công bình của con người để mà đo lường Thiên Chúa. Dụ ngôn về những người thợ làm vườn nho mới nói lên điều đó. Ông chủ bị trách là bất công, bởi vì ông trả được đồng đều cho người đến sau cùng, cũng bằng người đến trước tiết trước hết. Cái việc trong thi gửi Roma, Thánh Phaolô vạch ra một đặc trưng của sự công bình của Thiên Chúa, đó là công bình cứu độ. Mặc dù Thánh Tông Đồ có lúc nói tới cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Roma chương 1 câu 18, chương 2 câu 5 và câu 8, trước cái tội lỗi của nhân loại, nhưng mà Thiên Chúa tỏ độ sự công bình không phải bằng cách tiêu diệt chúng ta, mà là bằng cách ban ơn cứu độ nhờ Đức Kitô. Thánh nhân viết: thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa, nhưng họ trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban không, nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Kitô Giêsu. Thiên Chúa đã định cho Đức Kitô Giêsu phải đổ máu mình ra làm hy tế đem lại ơn tha tội cho những ai tin. Như vậy Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm, nhưng bây giờ người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. Roma chương 3 câu 23-26. Để nắm bắt được tư tưởng của Thánh Phaolô, chúng ta nên biết rằng cái danh từ Justitia tiếng Latin hay là Justice tiếng Pháp và Justice tiếng Anh được chỉ ra tiếng Việt là công bình hoặc công chính. Công bình thì được áp dụng cho mối tương quan xã hội, còn công chính được áp dụng cho mối tương quan với Thiên Chúa. Ví dụ Thánh Giuse là người công chính. Khi phạm tội, chúng ta trở nên bất chính trước mặt Chúa, bởi vì lỗi công bình với Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa tỏ ra sự công bình không phải bằng cách trừng phạt chúng ta, nhưng bằng cách biến đổi chúng ta trở nên công bình. Đó là cái đạo lý về sự công chính hóa và chủ đề căn bản trong thư gửi Roma. Và hệ luận. Từ các suy luận trên đây, chúng ta có thể rút ra nhiều hệ luận cho cuộc sống đức tin. Trong quá khứ, việc suy niệm sự phán xét nhằm giúp con người giữ mình tránh tội, kẻo bị Chúa phán xét và trừng phạt. Điều này không sai, nhưng mà thiếu sót, bởi vì Thiên Chúa cũng thưởng công cho những việc lành của chúng ta nữa. Thiết tưởng cần phải nhìn cả hai chiều, chuyển theo dụ ngôn về ngày phán xét trong chương 25 của Tin Mừng theo Matthew. Suy niệm về sự phán xét mời gọi chúng ta sám hối trong khi Thiên Chúa còn thời giờ thi ân, thời giờ cứu độ. Nhắc nhở ta kính sợ Thiên Chúa, dấn thân cho sự công chính của nước trời, loan báo niềm hy vọng hồng phúc. Thực ra, các đoạn văn nói về sự phán xét không nhằm ngăm đe các tín hữu đừng làm điều dữ, nhưng là để khuyến khích họ kiên trì làm việc thiện, cho dù họ bị hiểu lầm, bị hãm hại, bị oan uổng. Họ được mời gọi hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa không bỏ rơi họ, không quên họ, nhưng mà người sẽ làm sáng tỏ công lý. Điều này lại còn quan trọng hơn nữa trong tình trạng các tôi chung của Chúa bị ức hiếp, thì chúng ta có thể chứng kiến trong sách Khải Huyền. Lạy Chúa Chí Thánh và chân thật, cho đến bao giờ Ngài còn trì hoãn không xét xử và không bắt những người sống trên mặt đất phải đền nợ máu chúng con? Khải Huyền chương 6 câu 10. Hỡi dân thánh, các tông đồ, các ngôn sứ, hãy mừng vui hoan hỷ vì Thiên Chúa sự công minh cho các ngươi khi đến án nó. Khải Huyền 18:20. Nên nhắc lại, khi Thánh Kinh nói về Thiên Chúa xét xử, thì đừng nên hiểu là Ngài ngồi tòa luận tội, nhưng là Ngài ra tay để giải thoát kẻ ngay lành khỏi những kẻ hà hết bóc lột. Vì thế không là gì văn chương Khải Huyền gắn liền cái thời chót với việc phán xét. Thiên Chúa ra tay để tiêu diệt hết phương độc dữ đang khống chế người này. Mặt khác, bao lâu còn sống trên đời, ta chưa thể thấy hết mọi người, mọi ngọn nguồn đầu đuôi của sự việc. Vì thế chúng ta hãy nhấn nại chờ đến ngày phán xét thì sẽ thấy rõ. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy khiêm tốn chấp nhận rằng cái nhìn của mình còn thiếu sót. Sau cùng, mặc dù Thánh Kinh nói đến Đức Kitô sẽ xuất hiện như thẩm phán xét xử, nhưng mà chúng ta đừng quên rằng Đức Kitô cũng là Trạng Sư, là đấng bảo vệ của chúng ta nữa. Thư thứ nhất của Gioan chương 2 câu 1, thư gửi Hebrê chương 7 câu 25.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu đời sống đức tin tuần này xin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi sự phục sinh thân xác trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Vào đời con đi vào cuộc đời với hai bàn tay trắng, với tấm lòng thành. Trần đời dấn thân vào trần đời, đôi chân còn chưa máu, tâm hồn con nát tan. Vì cuộc sống có lúc con buồn đau, có lúc con lạc lõng. Một mình con bước đi, vì đời đâu biết chi, nhiều lần con không. Về cùng Chúa nước mắt chảy ngay trái tim bao nhiêu lỗi lầm nguyện xin Ngài.
Quý vị và các bạn thân mến, người Hồi giáo thường nói đến ý nghĩa và giá trị của lòng sám hối qua câu chuyện như sau. Một hôm, Đấng A-la truyền cho một sứ thần xuống trần gian để tìm cho được điều tốt đẹp nhất và mang về thiên quốc. Vị sứ thần đáp ngay xuống một trận chiến, nơi máu của những vị anh hùng đang chảy lai láng. Người thu nhặt một ít máu và mang về trình cho A-la. Nhưng Đấng A-la xem ra không hài lòng mấy. Ngài nói, máu đổ ra cho tổ quốc và tôn giáo là một điều quý giá, nhưng vẫn chưa phải là điều tốt đẹp nhất dưới trần gian. Vị sứ thần quay trở lại trần gian. Lần này, ngài gặp đám tang của một người giàu có rất quảng đại. Vô số người nghèo đi đằng sau quan tài, vừa khóc vừa xân hương, để biểu lộ lòng biết ơn của họ đối với vị ân nhân. Vị sứ thần bèn thu nhặt lấy hương thơm ngào ngạt và mang về trời. Lần này, Đấng A-la mỉm cười, đón lấy mùi thơm, nhưng vẫn chưa hài lòng. Người nói, dĩ nhiên, lòng biết ơn là một trong những điều tốt đẹp và hiếm có dưới trần gian. Nhưng ta nghĩ rằng, còn có một cái gì khác tốt đẹp hơn. Một lần nữa, vị sứ thần phải trở lại trần gian. Sau khi đã đi khắp bốn phương, một buổi chiều nọ, vị sứ thần chợt nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi khóc sướt mướt bên vệ đường. Ngài tiến đến hỏi han và được người đàn ông giải thích như sau. Tôi đã chịu theo cơn cám dỗ để phạm những tội tày trời. Giờ đây, nước mắt là cơm bữa hàng ngày của tôi. Vị sứ thần bèn đưa tay hướng lấy những giọt nước mắt còn nóng hổi và vội vã bay về trời. Đấng A-la nhìn thật lâu vào những giọt nước mắt và mỉm cười nói, thế là ngươi đã hoàn thành tốt sứ mệnh. Quả thật, dưới trần gian không có gì đẹp và hữu ích cho bằng lòng sám hối, bởi vì nó có sức canh tân cuộc sống
một sự sám hối thành thật có sức biến đổi mùa đông giá rét của lòng người thành mùa xuân của tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, nước mắt thường tuôn rơi khi người ta khóc. Có một câu danh ngôn khuyết danh nói rằng, nước mắt là những ngôn từ mà trái tim không thể diễn tả. Do vậy mà có nước mắt của những nỗi buồn, niềm đau, có nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Và ngày hôm nay, khi hồi tưởng lại bầu khí u buồn lúc Chúa Giêsu bị bắt đi sau bữa tiệc ly, chúng ta gặp thấy những giọt nước mắt của lòng sám hối nơi vị tông đồ Phêrô. Trong suốt 3 năm dài theo chân thầy Giêsu, Phêrô là một người đồ đệ rất thân tín và luôn có những phát ngôn cũng như hành động thể hiện tình yêu và lòng trung thành với thầy. Vậy mà chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi khi biến động xảy đến với thầy, Phêrô đã buộc miệng chối bỏ thầy đến 3 lần. Phúc âm của Thánh Matthew đã thuật lại rằng, sau khi nhận ra mình đã 3 lần buộc miệng chối bỏ thầy Giêsu trước khi gà gáy theo lời thầy tiên báo, Phêrô đã ra ngoài khóc lóc thảm thiết. Đây là hành vi biểu lộ sự ăn năn hối hận của Phêrô vì đã chối bỏ thầy, và nước mắt của ông là những giọt nước mắt của lòng sám hối chân thành và sâu sắc. Trong cuộc đời mình, rất nhiều lần chúng ta cũng đã khóc. Chúng ta khóc vì thương tiếc người thân đã qua đời, khóc vì những nỗi oan ức, tiếc nuối và đau buồn trong cuộc sống. Thế nhưng, có bao giờ chúng ta khóc khi nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót trong cuộc sống của mình đã xúc phạm đến Chúa và đánh mất đi mối tương quan mật thiết với người? Mỗi lần phạm tội đều là lúc chúng ta chối bỏ Chúa. Bằng những giọt nước mắt của lòng sám hối chân thành, vị tông đồ Phêrô đã được thầy Giêsu tha thứ và tin tưởng, yêu thương, trao cho sứ mạng chăn dắt các đoàn chiên là giáo hội của người. Như thánh Phêrô, những khi yếu đuối lỡ lầm, chúng ta cũng hãy biết chạy đến với lòng nhân từ của Chúa, khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi của mình và chân thành dâng lên người những dòng lệ sám hối. Lạy Chúa, rất nhiều lần trong đời chúng con đã chối bỏ Chúa và khước từ tha nhân bởi những đam mê và lối sống ích kỷ của mình. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết không ngừng sám hối và hoán cải để luôn được sống trong ơn nghĩa của Chúa và tình thân ái với tha nhân. Amen.
Tình Ngài trao ban thật là nhiều, ước mong rằng con sẽ đáp nghĩa tình Ngài. Và rồi con đau nặng lòng mình, mau đam mê tội lỗi đi tìm những ước mơ. Và Ngài biết chính lúc con lầm than, chính lúc con bên bờ, là Ngài thương đất nhân một tình yêu hiến thân để đời con được tới. Trở về, con nay trở về, về cùng Chúa nước mắt chân về, trái tim bao nhiêu lỗi lầm, nguyện xin Ngài. Lần buồn màng bước chân vào phiêu lãng, bước vẫn bụi trần. Dòng đời thoáng qua thật vội vàng, như cơn mê tan tiến đi vào trong lãng quên. Và rồi Chúa đã đem trong đời con, Chúa khiến con ngỡ ngàng.
tràn bao sướng vui vì bàn tay Chúa đây một lần còn nghiệm thấy. Trở về con nay trở về, về cùng Chúa nước mắt tranh mênh, trái tim bao nhiêu lỗi lầm nguyện xin Ngài thứ tha. Trở về con nay trở về, về cùng Chúa nước mắt tranh mênh, trái tim bao nhiêu lỗi lầm.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.